yếu tố Trung Quốc và cuộc đua Tổng bí thư Việt Nam. Nhiều ý kiến lề trái cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách tác động tới Đại hội 12, buộc quan chức trong nước phải lên tiếng bác bỏ, khẳng định đảng đủ bản lĩnh giữ vững độc lập. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, một trong các ứng viên được coi là hàng đầu cho chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng trước đã thăm Trung Quốc, dẫn tới nhiều đồn đoán trên các trang mạng không thuộc quản lý của nhà nước. Về chuyến công du này, trên trang Facebook cá nhân, blogger Osin tức nhà báo Huy Đức viết xin trích, không đủ thông tin để hiểu vì sao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lại thăm Trung Quốc vào lúc này. Bởi chẳng may trở thành Tổng bí thư, ông chắc chắn sẽ mang tiếng là người được Bắc Kinh tiến cử. Dù nếu Bắc Kinh có thể chi với Hà Nội, thì người được chọn sẽ là một nhân vật khác. Trước các ý kiến dồn dập, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã phải lên tiếng bác bỏ những thông tin mà ông coi là xuyên tạc. Ông Huynh cho biết rằng Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đã mời ông Hùng sang thăm suốt 4 năm qua, nhưng người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam chỉ nhận lời sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội. Ông Huynh nói thêm xin trích, thế mà cư dân mạng nói sang là để Trung Quốc can thiệp vào Đại hội 12 của Đảng, tác động vào nhân sự của Đại hội. Tôi xin bác bỏ những thông tin này. Tôi khẳng định Trung Quốc không thể tác động vào Đại hội 12 của Đảng. Các thông tin trái chiều về các nhà lãnh đạo trong nước xuất hiện nhiều khi Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho đại hội quan trọng, vạch ra đường hướng cho 5 năm tới, trong bối cảnh mà các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông và gây sức ép lên Hà Nội. Nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi nhận thức và chuyển đổi sâu sắc trong kỳ đại hội đảng lần này và sẽ có các sách lược để thoát Trung. Về vấn đề nhân sự, ông Dũng nhận định.
Tôi cũng không kỳ vọng lắm vào việc mà lựa chọn một con người cụ thể nào cả. Bởi vì rằng là thực tế mà nói thì cũng đã nhiều lần người dân Việt Nam đã rất nhiều lần là kỳ vọng nhưng cuối cùng họ thất vọng. Vì là những người lãnh đạo cộng sản khi mà họ lên mà họ không thay đổi tư duy, họ vẫn phụ thuộc vào cái thế hệ cộng sản của họ thì họ sẽ không thay đổi gì. Nếu mà để chọn, tôi không chọn một cá nhân nào cả mà tôi chỉ trông đợi hy vọng vào những lãnh đạo mà họ có khả năng và họ dám thay đổi thể chế cho đất nước. Tôi nghĩ rằng là cái điểm quan trọng của cái đợt lần này là làm sao đó để chọn được một thế hệ lãnh đạo mà đấy họ có thể là thay đổi được và họ quyết tâm để thoát khỏi Trung Quốc để đất nước đến tới dân chủ và tự do thịnh vượng.
Hồi đầu năm nay, một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài bình luận nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng đang nhắm tới chiếc ghế Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định, xin trích, Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của Đảng cầm quyền. Trong nền chính trị bị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ, tờ báo này nói. Trong khi đó, một trang web không rõ nguồn gốc đang làm mưa làm gió trên mạng với tên miền nguyentandung.org có các bài viết đang cổ suý cho ông Dũng và vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Về nội dung kỳ họp cũng như việc bầu chọn nhân sự trong kỳ đại hội này, ông Phan Tất Thành, một lưu học sinh ở Trung Quốc những năm 60, cho rằng mọi đại hội đảng diễn ra đều có kịch bản gần như nhau, là mọi chuyện đã được định đoạt hết cả rồi. Người cựu chiến binh này cho biết rằng ông không hy vọng sẽ có một ai đó lên để nói tiếng nói của nhân dân, để thể hiện ý nguyện của nhân dân. Ông nói thêm.
Từ trước đến nay, yếu tố Trung Quốc bao giờ cũng rất là lớn, cái bóng nó trùm lên. Mọi sự đạo diễn, mọi ý kiến can thiệp thì thường là ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạch định đường lối của Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay thì tôi cảm thấy như là người ta đang dùng cái con bài Trung Quốc để người ta đạt được cái mục đích của người ta. Chưa bao giờ yếu tố Trung Quốc là nhỏ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Đừng có mơ tưởng hão huyền về việc Việt Nam sớm thoát Trung. Hệ tư tưởng, rồi kinh tế, rồi chính trị, rồi xã hội, rồi đảng phái, rồi phe nhóm. Ai mà nghĩ đến thoát Trung được trong cái đại hội Việt Nam này là ảo tưởng, có đâu.
Tin cho hay đại hội đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tới ngày 28 tháng 1 ở Hà Nội. Theo báo chí trong nước, Việt Nam sẽ triển khai lực lượng an ninh hùng hậu với xe bọc thép chống khủng bố để bảo vệ đại hội này. Viết trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định cho biết một số lý do ông không ủng hộ hoặc kỳ vọng vào nhân vật nào trong đại hội 12 này. Nhà bất đồng chính kiến này viết, xin trích, đấy không phải là cuộc tranh cử nguyên thủ quốc gia hợp hiến và minh bạch, trong đó toàn dân được sử dụng lá phiếu tự nguyện và công bằng của chính mình. Ông Định viết thêm, Hiến pháp Việt Nam 2013 không quy định về Đại hội Đảng Cộng sản, càng không quy định về Tổng bí thư Đảng Cộng sản, cũng như cách thức lựa chọn 4 chức danh tứ trụ theo kiểu đang được phô diễn. Trái lại, đó chỉ là cuộc tranh giành quyền lực và miếng ăn trong nội bộ của một thiểu số người xem thường dân tộc và hiến pháp mà thôi. Việt Nam sẽ xử lý nghiêm việc hạ uy tín lãnh đạo. Việt Nam tuyên bố sẽ xử lý nghiêm những người tố cáo sai sự thật để bôi nhọ, bêu xấu lãnh đạo trước Đại hội Đảng 12. Báo chí trong nước dẫn lời ông Huỳnh Phong Chanh, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết như vậy hôm nay, mùng 5 tháng 1. Ông Chanh cũng cho biết thêm rằng cơ quan do ông phụ trách cẩn trọng tiếp nhận và xử lý các loại đơn mạo danh liên quan tới nhân sự đại hội. Chúng tôi phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các cấp để tiến hành chuyển đơn, xem xét theo đúng quy định của pháp luật và quy định của điều lệ đảng, ông nói. Quan chức này cũng cho biết rằng, thông qua đường dây nóng, cơ quan của ông đã nhận được 231 tin tố cáo tham nhũng. Tin cho hay, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành xem xét khoảng 30% tổng số tin, khoảng 50% đã được chuyển cho đơn vị có thẩm quyền xử lý, hơn 10% trong tổng số tin tố cáo không có cơ sở, được Thanh tra Chính phủ lưu trữ và xử lý khi có đầy đủ cơ sở. Ông Chanh cho biết thêm, xin trích, hàng năm việc công bố đường dây nóng thường bắt đầu trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng, nhưng năm nay chúng tôi thấy tình hình trước Đại hội Đảng lần thứ 12 có nhiều vấn đề người dân, cán bộ bức xúc nên mở đường dây nóng sớm hơn. Thời gian vừa qua gần tới Đại hội Đảng đã xuất hiện nhiều đơn thư tố cáo trên mạng Internet nhắm vào các quan chức được cho là ứng cử viên hàng đầu và các vị trí chủ chốt.